This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Huy xin mời quý vị theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Hôm nay thì đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM lại xin được trở lại với luật sư Shannon Phan, tức là luật sư Phan Quốc Cường. Và chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm business, bất động sản. Quý vị có thể tham gia bằng cách gọi vào số của đài để đặt câu hỏi với luật sư 214-341-5943, 214-341-5943. Từ phòng ghi âm, anh Huy xin được kính chào quý thính giả và xin được chào luật sư Shannon Phan.
Dạ vâng, Shannon thân ái, kính chào tất cả quý thính giả và anh quý đại.
Vâng, hôm nay luật sư khỏe không?
Dạ, hôm nay Quốc Cường rất khỏe, cảm ơn anh.
Không biết ở chỗ luật sư có nóng lắm không?
Dạ, chúng ta vẫn đang ở giữa mùa hè, thưa anh. Tuy rằng có một số cơn mưa trong tuần này, nhưng mà nói chung thì khí hậu tuy được mát hơn nhưng mà vẫn còn cái nóng của mùa hè.
Vâng, để đi vào ngay chương trình đó thưa luật sư. Thì Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ đó, bà Janet Yellen đó, là vừa đến thủ đô của Trung Cộng hôm thứ Năm và bắt đầu chuyến thăm 4 ngày, dự kiến sẽ tập trung vào việc hạ giảm cái căng thẳng trong cái quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, và bất chấp kỳ vọng rất thấp của cả hai bên. Thì bà Yellen đã nhận được sự chào đón không có được nồng nhiệt từ một quan chức của Bộ Tài chính Trung Cộng, và đặc phái viên Hoa Kỳ tại Trung Cộng Nicholas Burns, khi bà bước xuống máy bay của chính phủ Hoa Kỳ, thì sau khi có một cái cơn mưa lớn mang lại chút dễ thở cho Bắc Kinh, là vốn đang trong bầu không khí rất là ngột ngạt, thì theo nhiều người nhận xét đó, cả hai bên đều nghi ngờ chuyến thăm của bà Yellen có thể làm giảm bớt nhiều cái căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Trung. Thì trong khi các quan chức thừa nhận rằng là cả hai nước đều đặt việc bảo vệ an ninh quốc gia lên trên quan hệ kinh tế, thì theo luật sư đó, nhận định chuyến thăm này có đạt được tiến bộ hay là kết quả gì nữa không, thưa luật sư?
Dạ vâng, Quốc Cường hy vọng rằng là cái chuyến viếng thăm này sẽ giúp giải tỏa đi một số cái xung đột đang leo thang giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng. Cho dù có kết quả có nhiều hay ít, nó vẫn là một chuyến đi cần thiết để chứng minh cái thiện chí của Hoa Kỳ trong việc hóa giải những cái sự hiểu lầm hay những cái sự xung đột trực diện ra. Sau nó luôn là một cái nỗ lực cho thấy cái thiện chí, cái good faith từ phía nước Hoa Kỳ, và sẵn sàng hợp tác với Trung Cộng theo những cái tiêu chuẩn của quốc tế, theo cái lý lẽ công bằng và không xâm phạm đến cái sự an ninh của nước Hoa Kỳ. Dĩ nhiên, nước Hoa Kỳ, cho dù là theo hướng đi của một tổng thống dân chủ hay cộng hòa, ít nhiều cũng phải bảo vệ những cái quyền lợi cốt lõi của nước Hoa Kỳ. Nhưng mà cái cách thức đối diện với việc đó sớm hay muộn, trực diện hay gián tiếp qua con đường ngoại giao hay bằng một số biện pháp cứng rắn hơn, thì chúng tôi nghĩ nó sẽ phụ thuộc vào cái tính cách lãnh đạo, cái thực lực lãnh đạo, cũng như cái dàn tư vấn bao vây xung quanh cái người lãnh đạo quốc gia của chúng ta. Và dầu gì thì bà Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ hiện tại, bà ấy đang đại diện cho nước Mỹ, và chúng tôi cầu chúc cho cái chuyến đi của bà sẽ đạt được nhiều cái sự thành công và hiệu quả thực sự.
Dạ vâng, xin cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về những cái vấn đề pháp lý, quý vị có thể liên lạc với số văn phòng của luật sư Phan Quốc Cường 281-407-5622, 281-407-5622. Vâng, một lần nữa thưa luật sư, theo Newsmax đưa tin, Thì vừa rồi có một cái chuyện xảy ra, đó là một cái chất bột trắng được phát hiện tại khu vực làm việc ở cánh tây của tòa Bạch Ốc, tức là West Wing, vào tối Chủ nhật, thì đã được xác nhận là ma túy. Và một số chính trị gia đảng Cộng hòa nửa đùa nửa thật rằng là ông Hunter Biden có thể là thủ phạm. Và gói bột trắng hiện đã được xác định là ma túy, tức là cocaine, được phát hiện sau khi Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, có mặt tại tòa Bạch Ốc vào thứ Sáu, 30 tháng 6, sau khi cùng với lại ông Biden di chuyển tới trại David, thì cựu Tổng thống Donald Trump, rồi cựu Phó Tổng thống Mike Pence và Thống đốc Florida Ron DeSantis hôm thứ Tư đều đã lên tiếng khi giới chức Hoa Kỳ xác nhận họ đã phát hiện ma túy bên trong tòa Bạch Ốc. Thì cựu Tổng thống Trump tuyên bố trên mạng xã hội Truth Social rằng là ông Biden và con trai ông ta là ông Hunter Biden có thể là liên quan đến gói bột trắng đã được xác định là ma túy. Và Hunter Biden được biết đến là từng đã có thời gian vật lộn với nghiện ngập ma túy, cho dù ông ta và gia đình Biden khẳng định rằng là con trai của Tổng thống đã cai nghiện thành công và đã quay lại cuộc sống làm việc và sinh hoạt bình thường. Thì cái sự phát giác mới này cũng chưa phải là cái giọt nước tràn ly. Thì người dân Hoa Kỳ tin vào công lý của nước Hoa Kỳ, thì bây giờ người ta tự hỏi đến bao giờ những chuyện của gia đình Joe Biden mới bị đem ra tòa với những cái tin tức khủng khiếp như vậy đó. Thì theo luật sư đó, ý kiến của luật sư ra sao trước cái sự việc này, mà nếu là người dân thường mà tàng trữ ma túy thì sẽ bị xử như thế nào ở nước Mỹ này, thưa luật sư?
Dạ vâng, bởi vì chúng ta sống tại tiểu bang Texas và luật về tàng trữ cocaine và những chất trái phép khác thì phần lớn là được xử theo luật tiểu bang, và một số sự vi phạm nếu có yếu tố của luật liên bang ở trong thì nó có thể nằm trong cái jurisdiction, là quyền xử của tòa án liên bang và luật liên bang. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhìn vào những cái luật của tiểu bang Texas thì chúng ta có thể chia ra một số những cái tội danh tùy theo số lượng và hành động vi phạm. Ví dụ như những cái vụ mà tàng trữ cocaine mà dưới 1 gram tại tiểu bang Texas. Quý vị biết 1 gram là cái số lượng nhỏ nhất, rất là nhỏ, thì nó vẫn là một cái tội felony, tuy rằng là tội felony nhẹ, là state jail felony. Cái tội này thì nếu mà bị tuyên án thì có thể bị tù từ 180 ngày đến 2 năm và tối đa là $10,000 tiền phạt. Nhưng mà nếu mà tàng trữ trên 1 gram cocaine và dưới 4 gram thì nó trở thành một cái tội đại hình hạng 3, và hình thức trừng phạt sẽ là 2 năm đến 10 năm tù nếu bị kết án, và tối đa là $10,000 tiền phạt. Tương tự như vậy, nếu mà tàng trữ từ 4 gram đến 200 gram thì nó sẽ là tội đại hình hạng 2 và hình thức trừng phạt là từ 2 đến 20 năm tù. Quý vị cứ theo đó mà lên từ 200 gram đến 400 gram thì là sẽ tội đại hình hạng nhất. Hình thức trừng phạt là từ 5 năm đến 99 năm trong tù và tiền phạt là $10,000 tối đa. Và những ai mà tàng trữ trên 400 gram trở lên thì cái hình thức trừng phạt sẽ là từ 10 năm đến 99 năm trong nhà tù và phạt tiền tối đa là $100,000 tiền phạt. Dĩ nhiên đây chỉ là tội tàng trữ, còn nếu mà mua bán, vận chuyển thì nó sẽ là những cái tội nghiêm trọng hơn. So quý vị có thể thấy là ngay cả một cái số lượng cocaine dùng để sử dụng nhỏ từ 1 gram đến 4 5 gram vẫn có thể khiến người ta ở tù từ 180 ngày đến 10 năm trong tù. Yeah. So luật Texas là một trong những cái tiểu bang mà tương đối nghiêm về việc tàng trữ, sử dụng những thuốc ma túy và các thuốc kích thích trái phép. Quay trở lại với một cái vế khác của câu hỏi của anh là với những cái tin tức mà cho thấy rằng là có bột cocaine phát hiện xung quanh tòa Nhà Trắng để rồi gợi lên những cái luồng dư luận, và nhất là những cái ý kiến nói rằng là chắc là Hunter Biden ít nhiều cũng có liên quan đến vụ này, thì chúng tôi nghĩ rằng khả năng thì cũng không biết là như thế nào, bởi vì thật sự tòa Bạch Cung nó rất lớn và nhiều cái khu vực của tòa Bạch Cung là cho phép những người viếng thăm đến tham dự theo cái vé ghi danh mỗi tuần, mỗi tháng và một số ngày, và chỉ có một số khu vực mà cho công cộng vào. Thì việc mà phát hiện những chất này, chúng tôi nghĩ nó cũng là một sự việc cần phải được điều tra, nhưng mà không có nhất thiết phải do con trai cố tổng thống, con trai đương kim tổng thống Biden thực hiện. Tuy nhiên nó là một cái tin tức mà khiến cho người ta không thể không nghĩ đến Hunter Biden, là bởi vì những gì xảy ra trước đó nó khiến cho người dân Mỹ quan tâm và sẵn dịp họ mới nhắc tới. Bởi vì nếu không thì truyền thông nước Mỹ và đảng Dân Chủ nước Mỹ và cái hệ thống quyền lực của nước Mỹ sẽ dìm xuống những cái vụ vi phạm và những cái nguyên tắc hành xử mà chúng ta coi như là cái nguyên tắc công bằng trong cái hệ thống tư pháp. Và nó khiến cho người ta cảm thấy bất mãn là bởi vì những cái người mà Mỹ da đen hay những cái người dân bình thường thấp cổ bé miệng, nếu họ chẳng may bị bắt gặp sử dụng với một số lượng rất nhỏ như vậy thì họ cũng đã phải ngồi tù và chịu cái án nặng rồi. Nhưng mà con trai đọc tổng thống thì luôn được những cái sự hậu đãi và che giấu từ phía hệ thống pháp luật hiện tại. Thì đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng người ta nhờ cái việc này, hay là muốn sẵn dịp có cái việc này mà lên tiếng nhắc lại những cái sự bất công và tiêu chuẩn hai chiều, tiêu chuẩn hai cái tiêu chuẩn khác nhau mà giới lãnh đạo chính trị đang nắm quyền hiện tại đang thực hiện và mang lại một cái sự mất niềm tin của người dân, cũng như sẽ làm cho thanh danh hệ thống tư pháp Hoa Kỳ nó bị ô uế nhiều vì cái sự bao che tham nhũng đó. Thì chúng tôi nghĩ đó là những cái vấn đề thật sự cần quan tâm, cần được điều tra. Nhưng mà có được điều tra đúng mức hay không thì là bởi vì chính người cha đang nắm quyền và ngang nhiên và cùng với cái hệ thống quyền lực bao che trên những việc đó. So, nó sẽ là một cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là những cuộc bầu cử nó sẽ cho phép điều chỉnh lại những cái hành vi sai trái hay là những cái tiêu chuẩn bất công đang hiện hữu trong đời sống chính trị Hoa Kỳ.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Thì chương trình này sẽ giúp cho quý thính giả có những thắc mắc, câu hỏi liên quan đến đời sống, sở làm, business, bất động sản, v.v. Có thể gọi vào và đặt câu hỏi với luật sư ở số điện thoại của đài là 214-341-5943, 214-341-5943. Vâng, ở lại một cái tình trạng khác nữa tại nước Mỹ này là cái tình trạng là gọi là bạo lực súng đạn đã xảy ra với cái tần suất rất là lớn. Tính đến năm 2023 thì đã có hơn 340 vụ xả súng hàng loạt ở nước này. Và theo dữ liệu của cơ quan lưu trữ về bạo lực súng đạn, trong đó nghĩa là một vụ xả súng hàng loạt là có ít nhất 4 người bị bắn, không bao gồm thủ phạm. Thì giới chức Hoa Kỳ thông báo là ít nhất là 10 người đã thiệt mạng và 38 người khác bị thương trong 3 vụ xả súng hàng loạt ở Philadelphia, Baltimore và Fort Worth trước kỳ nghỉ lễ độc lập 4 tháng 7. Thì ngay tại Fort Worth này là 3 người thiệt mạng và 8 người bị thương trong vụ xả súng hàng loạt tại một lễ hội địa phương để đánh dấu ngày lễ độc lập July 4. Thì trong một cái vụ xả súng hàng loạt khác ở Philadelphia thì vào tối cùng ngày thì 5 người thiệt mạng và 2 người bị thương. Thì trong đó có một em bé 2 tuổi và một bé 13 tuổi đều bị bắn vào chân khi một nghi phạm mặc áo giáp và trang bị một khẩu AR-15 và nổ súng vào những người lạ trên đường. Thì trước đó, thì một cái bữa tiệc buổi tối mùng 3 tháng 7 tại một khu phố ở Baltimore đó đã chứng kiến vụ nổ súng khiến 2 người bị bắn chết và 28 người khác bị thương. Thì khoảng một nửa trong số này là trẻ em. Thì động cơ của cả 3 vụ xả súng hiện vẫn chưa được rầm rõ. Thì theo luật sư, mỗi lần có một xả súng giết người như vậy, người ta lại bàn tới cái cách luật kiểm soát súng. Rồi đảng Dân Chủ luôn luôn cho rằng là đảng Cộng Hòa là nguyên nhân, vì đảng Cộng Hòa không kiểm soát gắt gao luật mua súng, giữ súng. Và những vụ này người ta nói có thể bị bệnh tâm thần. Thì xin luật sư cho biết ý kiến ạ.
Dạ, như trong một số chương trình trước, chia sẻ với quý vị một số những cái dữ kiện và một số cái góc nhìn khác nhau, cũng như cái quan điểm cá nhân của chúng tôi với vấn đề rất là nhạy cảm này, là bởi vì mỗi lần mà có một cái hành vi hình sự phạm tội của một số kẻ điên khùng hay là cuồng tín hay là có máu sát nhân và muốn ghi danh trong lịch sử bằng cái việc sát hại người khác, thì chúng tôi nghĩ rằng thứ nhất, cái ác nó luôn tồn tại trong đời sống con người. Chúng ta luôn đấu tranh với nó mỗi ngày. Nếu mà chúng ta nhìn vào những hành vi thiện mỹ trong xã hội Mỹ chúng ta chú tâm nhìn nó, chúng ta sẽ thấy hàng trăm ngàn, hàng chục ngàn, hàng triệu cái hành vi đó trong nhan nhản trong khắp mọi khía cạnh khác nhau của xã hội Mỹ, từ những cái sự hiện diện của vô số tổ chức nhân đạo cứu và hoạt động trong rất nhiều cái vấn đề của xã hội, thay vì là thiếu vắng hoàn toàn như nhiều quốc gia khác bao gồm Việt Nam hay Trung Cộng. Ngay cả những cái người di dân, những cái người cùng khổ khi họ cần cái sự giúp đỡ luôn có hiện diện những cái tổ chức như vậy. Và cái xã hội đất nước Hoa Kỳ nó luôn luôn có cái sự cọ sát về quan điểm, để qua đó thì sự thật hay cái niềm tin hay cái hệ giá trị mà nó được sự ủng hộ nhất được người dân họ bầu lên và họ theo đuổi. Nhưng mà những cái nhóm thiểu số vẫn luôn có tiếng nói và luôn có được một cái quá trình tương đối công bằng. Nói như vậy để quay trở lại vấn đề mà những cái vụ xả súng. Tuy rằng cái con số những cái vụ xả súng gần đây nó dường như xảy ra nhiều hơn theo cái sự tường thuật của giới truyền thông, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn muốn xem xét mỗi sự việc với những cái chi tiết cụ thể của nó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ rằng là cứ mỗi lần có một tai nạn gì mà chúng ta không suy nghĩ đến cái cá nhân thực hiện hành vi sai phạm đó như thế nào, mà chúng ta lại đi tìm cách cấm đi cái phương tiện, thì chẳng hóa ra cứ mỗi vụ đụng xe chúng ta lại cấm không được quyền bán chiếc xe vốn mang lại cái nó là phương tiện đi lại rất là hiệu quả của người dân. Song song với như vậy, trong số hàng chục triệu, hàng trăm triệu khẩu súng lưu hành trên thị trường từ thời khai thiên lập quốc cho đến giờ, nếu ngay ngày hôm nay chúng ta cấm toàn bộ súng, thứ nhất chúng ta đang vi phạm hiến pháp, cái quyền mang súng để giữ cái quyền tự chủ, cái quyền mà bảo vệ cái tự do của chính mình đối với chính quyền của họ vốn có thể rơi vào tay một nhà lãnh đạo độc tài hay rơi vào tay một cái đảng cầm quyền mà muốn độc tài, thì tự do và nhân phẩm quý báu của mỗi cá nhân công dân sẽ bị mất đi. Rồi cái tư tưởng đó nó là rất là độc đáo trên khắp thế giới, và chúng tôi nghĩ nó không ít thì nhiều đã mang lại cho đất nước Hoa Kỳ một cái thể chế chính quyền biết lắng nghe và biết phản ứng trước quan điểm và tiếng nói của người dân. Việc cấm súng đi tức là khiến cho người dân hoàn toàn mất đi cái khả năng tự vệ chính họ trước một chính quyền và một quân đội có khả năng đàn áp họ. Sau đó là cái tư duy đằng sau tại sao có tu chính án thứ hai, để nhằm luôn cho người dân cái sự tự tin, cái khả năng cuối cùng nếu một chính quyền vô tình chà đạp hay là cố tình chà đạp và vi phạm nhân phẩm, nhân quyền của họ. Đó là cái triết lý đằng sau hiến pháp, cái quyền tự do mang súng nằm trong hiến pháp. Nó không chỉ đơn thuần là để trang bị cho mỗi người dân cái vũ khí chống lại những người khác hay là đi sát hại người khác nếu mà chúng ta suy nghĩ là ai cũng có ác tâm. Nhưng mà thật sự ra trong suốt 100.000 người có thể chỉ có vài cá nhân mới có cái ác tâm như vậy. Và những trường hợp đó chúng ta phải có niềm tin tín ngưỡng với đấng bề trên để mà có sức mạnh nội tại đương đầu với những cái mất mát có thể gây ra bởi những người mang cái tâm ác. Chúng ta cũng có hệ thống tư pháp hình sự để mà giải quyết, trừng phạt cũng như răn đe. Và chúng ta phải tin rằng là các nhà lập pháp của Hoa Kỳ sẽ từ từ tìm được một cái giải pháp chung để mà giới hạn hay là kiểm soát được cái mức độ mà chúng tôi nghĩ cái vấn đề lớn hơn ở đây nó là cái vấn đề sức khỏe tâm thần. Bởi vì trong một xã hội tự do với sự nhiễu loạn thông tin và tràn ngập vô số luồng thông tin độc hại trên mạng, những cái tư tưởng cuồng tín, những cái học thuyết bạo lực cực đoan thúc đẩy người ta đến với cái ác hay cái sai nhiều hơn là đến với cái thiện và cái đúng, thì chúng tôi nghĩ dành nhiều nỗ lực để gây dựng nên niềm tin của người dân đối với nhau, cái sự cư xử đúng theo những cái nguyên tắc và cái norm của một xã hội văn minh, nó sẽ là hữu hiệu và nó sẽ là thiết yếu và nó sẽ là mang lại kết quả tích cực nhiều hơn là việc cấm đoán, vốn là một hành vi đi ngược với hiến pháp và chắc chắn không thể hóa giải được chuyện gì. bởi vì hiện tại trên thị trường đã có hàng trăm triệu khẩu súng lưu hành rồi. Nó không khó để một kẻ ác để dành tiền đi kiếm, đi mua súng lậu. Vậy, ngay cả khi chúng ta cấm, nó chỉ khiến cho người dân không có khả năng tự vệ chính họ đối với vô số tội phạm bên ngoài. Quý vị, nếu quý vị đã từng sống tại những cái khu mà mất an ninh, hay cái tiệm hay cái văn phòng của mình đã từng phải đối diện một số việc mất an ninh, chắc chắn mình hiểu được rằng đợi cảnh sát đến thì thường là cái sự mất mát hay cái nguy hiểm nó đã xảy ra rồi. Phần lớn người dân, nhất là những người chủ gia đình, những bậc cha mẹ, chứ đừng nói những người độc thân, họ phải có một cái khả năng và họ có khả năng thực hiện cái trách nhiệm bảo vệ chính họ, gia đình của họ bằng một phương cách nào đó đối diện với những kẻ ác, những kẻ tội phạm tràn ngập bên ngoài. Những tháng ngày mà đỏ lửa do sự đốt phá, tấn công, bạo lực đường phố của những năm trước, chúng ta không thể nào quên được những cái cảm giác là xã hội Mỹ có thể xảy ra tình trạng hỗn loạn. Xã hội Mỹ vẫn có thể có những cái thảm cảnh là cái ác nó tung hoành trên đường phố mà chính quyền phản ứng rất chậm chạp, hay là quay lưng đi, hay đôi khi vì mục tiêu chính trị còn kích động nó. Do đó, cuối cùng cái trách nhiệm bảo vệ chính mình, tự chủ với đời sống của mình, nó vẫn phải nằm trong cái trách nhiệm cá nhân. Và đó là cái lẽ sống và cái phong cách sống của người Mỹ từ xưa đến giờ. Người Mỹ sẽ không chấp nhận và sẽ không cam tâm biến thành những con cừu tùy dựa vào chính quyền 100% để bảo vệ tự do an toàn cho họ. Dĩ nhiên, người dân đều mong mỏi và có quyền lên tiếng và bắt buộc chính quyền phải thực hiện cái trách nhiệm của họ. Nhưng mà chúng ta đừng quên rằng chính quyền đã thất bại, đã vi phạm rất nhiều những cái giá trị thiêng liêng, bởi vì họ cũng là do con người nắm quyền. Và đôi khi con người có thể thay đổi, và người này vào có thể là thay đổi được nhiều cái nguyên tắc thiêng liêng của hiến pháp hay của xã hội. Do đó, mỗi người dân đều phải có cái quyền tự vệ, chống lại một chính quyền và bảo vệ cho chính họ. Cái đó là cái tu chân án thứ hai. Nếu mà có một số tiêu chuẩn nào đó để chống lại việc sử dụng hay là bán những cái loại súng gây sức sát thương cao và không thể bán cho những kẻ mà có cái thành tích bạo hành trong quá khứ hay có cái hồ sơ tâm thần, thì chúng tôi nghĩ đó là một cái vấn đề thực tế hiệu quả để tập trung vào lập ra những cái tiêu chuẩn, lập ra những cái thủ tục điều tra nó nhanh hơn. Chúng tôi cũng đã từng đi mua súng và biết đôi khi cái thời gian chờ đợi check một cái background là hoàn cảnh một người đôi khi nó tốn thời gian, và nó có những cái thiếu sót trong cái hệ thống công nghệ dữ liệu của những cái cơ quan an ninh như là FBI vân vân, thì đôi khi nó có những cái sai sót đó nó xảy ra. Nhưng mà chúng tôi nghĩ là xã hội Mỹ đang có những cái quy chế như vậy, và đó là cách chúng ta tập trung vào, thay vì cứ vì một hai tai nạn rồi chính trị hóa nó để mà triệt tiêu đi cái sức đề kháng của người dân theo cái tinh thần hiến pháp là quyền lực tối thượng phải nằm trong tay người dân thay vì thuộc về chính quyền, chính phủ.
Vâng, cảm ơn luật sư. Có một cái vấn đề mà mua nhà như thế này, thưa luật sư. Thí dụ như có một ông đó tên là ông A đi, thì vì một cái lý do nào đó ông phải nhờ một cái người bạn để đứng cô sai khi mua cái nhà. Và dĩ nhiên là cái người cô sai đó mình tạm gọi là ông B đi. Thì hai người cùng ký giấy mua nhà. Và dĩ nhiên là sau đó thì chỉ có ông A đó là người trả tiền nhà thôi. Và sau khi mà trả tiền nhà xong, thì ông A cứ nghĩ rằng là mình là chủ hoàn toàn của cái nhà đó. Đó. Và ông ta chuẩn bị bán nhà. Thế nhưng mà sau đó thì ông lại bị cái người bạn là ông B thưa và nói rằng là ông ta cũng làm chủ căn nhà đó, và ông ta trưng cái bằng chứng là trong đó có chữ ký của ông. Như vậy thì câu hỏi như thế này, vậy thì khi mua nhà đó, có nên nhờ người cô sai hay không? Và người cô sai có quyền trên pháp lý hay không? Và phải nên làm như thế nào để mà đúng theo luật pháp, theo luật sư?
Dạ vâng, thường là chúng ta muốn phân tích cho thật là chính xác, chúng ta sẽ cần định nghĩa và xem xét kỹ những cái văn bản liên quan đến quá trình mua nhà đó. cũng như cái lịch sử trả trả những cái gánh nặng tài chính liên quan đến căn nhà, từ mortgage là tiền trả tiền nhà cho đến tiền trả HOA, tiền trả property tax. Nhưng mà những cái yếu tố quan trọng nhất vẫn là cái bộ hồ sơ, ai đứng tên chủ quyền nhà. Rồi khi mình closing một căn nhà thì cái người bán tại công ty Thái Đô thường sẽ ký một cái warranty deed là giấy chủ quyền nhà. Trên đó người bán là người chủ cũ sẽ sang nhận căn nhà cho người chủ mới. Vậy chúng tôi muốn biết xem cái warranty deed đó là cái người chủ là ông A hay là ông A và ông B. Đấy. Nhiều khi người Việt chúng ta dùng cái chữ cosign là bởi vì đó là cái tiếng nói rất là thông dụng giữa người dân với nhau. Và đôi khi giới realtor họ muốn thúc đẩy công việc cho lẹ thì họ cũng tư vấn là cosign này kia. Nếu mà cái người mua không đủ thu nhập hay không đủ điểm tín dụng tốt. Nhưng mà khi thực hiện giấy tờ thì rất là quan trọng, là bởi vì chúng tôi biết là nhiều đồng hương bên ngoài, bao gồm thân chủ của chúng tôi trong quá khứ, họ không có, bởi vì cái trở ngại là tiếng Anh và cũng trở ngại là không hiểu nhiều về những cái thủ tục pháp lý tại Mỹ. Thành ra họ tin vào những cái người thân đang giúp cho họ, và đôi khi là cái người thân của mình tự động bỏ tên vô làm chủ, trong khi mình thì cứ tưởng là mình nhờ cái người đó đứng tên giùm, không phải đứng tên giùm mà giống như cầu sai để cho cái hồ sơ nợ được thông qua. So khi mình nói cầu sai, mình nói đúng nghĩa thì thật sự là mình chỉ nhận đứng chung xin cái món nợ, bởi vì điểm của người kia hay thu nhập người kia tự nó không đủ mạnh. Do đó mình cần một cái người khác có điểm tín dụng cao hơn để vô nhận chung cái trách nhiệm trả tiền nợ cho nhà băng, để cái tiền nợ của mình được phê chuẩn dễ dàng hơn chẳng hạn. Nhưng mà cái giấy tờ chủ quyền mình phải xem cho rõ. So đôi khi là hai người làm chủ căn nhà nhưng mà chỉ có một người gánh cái nợ, và đôi khi chỉ có một người làm chủ căn nhà nhưng mà lại có hai người gánh cái nợ. Rồi so cái mình phải xem xét cái giấy hợp đồng nợ, vốn là cái promissory note, mình cần xem xét cái văn bản cho phép nhà băng hay chủ nợ siết nợ nếu không có trả tiền, cái đó gọi là cái deed of trust. Và chúng ta cần xem xét cái warranty deed là giấy chủ quyền nhà. Đồng hương chúng ta hay lẫn lộn những cái văn bản này với nhau. Rồi đôi khi họ lẫn lộn cái tờ giấy này với tờ giấy kia, và họ thấy cái tên này nhưng mà họ lại hiểu lầm là mục đích khác. Do đó nó dẫn đến rất nhiều cái sự hiểu lầm, và trong nhiều trường hợp đáng tiếc là nó chỉ xảy ra sau nhiều năm hay hàng chục năm cái giao dịch nó đã xảy ra, nó đã tiến hành xong rồi. Đó, thì chúng ta thường thấy những cái vấn đề dở khóc dở cười như vậy trong những cái vụ ly dị, trong những cái vụ mà đối tác không còn hợp tác với nhau tốt đẹp nữa, và bây giờ cần giải quyết vấn đề tài sản thì lại bật ngửa ra với những cái chuyện mà họ trước đó họ không biết hay họ không nghĩ là có người khác dính vào. Bước thứ nhất, một bất cứ luật sư nào họ sẽ muốn xem những cái giấy tờ liên quan đến căn nhà đó, bao gồm giấy chủ quyền nhà, hợp đồng nợ và giấy cho phép nhà băng siết nợ cái nhà đó là do ai ký. Rồi dĩ nhiên ngoài những giấy tờ đó, nếu mà nó đi ngược lại với cái quyền lợi hay cái lời tuyên bố, cái câu chuyện của một trong hai bên tranh chấp, thì cái bên đó họ phải đưa ra những cái bằng chứng gì khác để nói rằng cho dù trên giấy tờ tôi không danh chính ngôn thuận là đúng như vậy. Tức là nhiều khi giấy tờ chính thức không ủng hộ hay chứng minh cho cái quan điểm của tôi, nhưng mà tôi có lịch sử những cái hành động khác, những cái hành vi khác trong suốt nhiều năm hay nhiều tháng qua. Thì lúc đó họ sẽ dựa vào những cái giấy tờ tài chính liên quan đến việc trả tiền, ai chịu trách nhiệm vân vân, để nhằm chứng minh hay là nhằm xóa đi một cái bằng chứng vốn có sức mạnh lớn hơn là những cái bằng chứng của những cái tài liệu trực tiếp liên quan đến quyền làm chủ căn nhà chẳng hạn. Hy vọng rằng là Quốc Cường phân tích cho quý vị một số những cái yếu tố và một tên một số những giấy tờ quan trọng liên quan đến việc làm chủ một cái bất động sản, một căn nhà, để mà quý vị nếu mà thấy trường hợp hay câu chuyện của anh nêu ra nó thú vị và có phần nào liên quan hay là làm cho mình suy nghĩ, thì mình cũng có thể xem xét lại những cái bất động sản hay tài sản của mình, nếu mà mình có liên quan với những người trong gia đình hay những người ngoài. Nhưng mà đây là một chuyện chúng tôi nghĩ là xảy ra rất nhiều, đôi khi nó liên quan đến những cái vụ kiện trong gia đình với nhau, đôi khi nó liên quan đến những việc giữa những người bên ngoài làm đối tác với nhau trong việc mua, quản lý và bán đi một cái bất động sản.
Vâng, xin được cảm ơn luật sư và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Phan Quốc Cường. Sau chương trình, nếu quý vị cần sự giúp đỡ của luật sư về các vấn đề pháp lý, quý vị có thể liên lạc với luật sư ở số 281-407-5622, 281-407-5622. Một lần nữa xin được cảm ơn luật sư và xin được hẹn luật sư vào kỳ tới. Chúc luật sư một tuần lễ rất là mạnh khỏe và may mắn trong công việc.
Dạ vâng, trời thì bắt đầu đổ mưa tại Houston, đời Quốc Cường. Hy vọng là quý vị cũng đang có một buổi chiều mát mẻ hơn vào cuối tuần. Kính chúc quý tuần một lễ cuối tuần thật là vui vẻ bên gia đình và người thân. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin được chào luật sư.
Xin chào.